Chuyện ngắn Sương khói vương mắt ai, viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau, giọng đọc Nguyên Hà. Tôi vào viện phục hồi thăm mẹ của một người bạn. Bà cụ đã hơn 90 tuổi, gọi là viện phục hồi cho lịch sự, chỉ có ít ai được phục hồi sức khỏe để xuất viện về nhà. Vào đây rồi thì xem như chờ ngày trời gọi đi. Toàn cả những người bại liệt toàn thân, bán thân hoặc đã mê man không còn biết trời đất chi nữa. Những người còn có thể tự dùng xe lăn để di chuyển một mình chậm chạp như rùa bò và khó khăn để tiến tới vài ba thước. Họ được xem như thuộc thành phần khỏe mạnh nhất, có sức khỏe tốt. Một cụ già teo tóp như chỉ còn bộ da nhăn nhúm bọc trong mớ áo quần bùng nhùng đang chống gậy đi từng bước chậm chạp vào cổng viện. Có lẽ cụ đi thăm thân nhân. Cái gậy của cụ cứ chọc chọc nhiều lần xuống đất giống như dò đường trong nước lụt, rồi mới trụ lại để đỡ cho bước chân kế tiếp. Tôi thầm nghĩ rằng đi đứng khó khăn đến như thế mà cũng chịu khó vào đây thăm viếng. Tiếng thở khò khè mệt nhọc của cụ làm cho tôi ái ngại. Bà mẹ bạn của tôi bệnh làm cho chân bị liệt, nằm ở trên giường có ống ni lông nối từ bọng tiểu ra một cái bình treo bên cạnh giường. Nước tiểu màu vàng rỉ dần làm thành bọt trong ống dẫn. Ruột già của bà được nối với một cái ống khác để chuyển phân vào cái túi nằm ở bên ngoài mang trên bụng. Bà đang nhăn nhó, khó chịu vì cái túi phân căng cứng đầy mà y tá chưa có thì giờ để đến giúp bà chút bỏ phân chứa trong túi. Một ông rể nghe bà rên rỉ, anh dở mền ra, kéo quần của bà xuống, sờ vào túi phân căng phồng. Ông giận quá nói, mấy người y tá ở đây thiếu trách nhiệm. Túi phân căng đầy như thế này, chứng tỏ hôm qua chưa đổ phân. Thôi, để con giúp mẹ. Ông múc chậu nước, rồi kéo quần của bà cụ xuống, gỡ băng keo dán trên bụng, dùng hai tay tháo túi phân ra khỏi ống nối. Tôi vội quay mặt đi để tránh phạm thượng, khỏi thấy cái chỗ không đáng thấy của bà cụ. Nhưng không kịp, và tôi suýt á lên một tiếng vì ngạc nhiên. Sau này tôi đem cái ngạc nhiên đó ra hỏi ông rể của bà cụ, thì anh cho biết khi già thì tóc ở nơi ấy rụng hết, như đàn ông bị hói đầu, cho nên trơn lu như trẻ con. Tôi không biết có thật như vậy hay không. Khi ông rể bà nặng phân từ cái túi ra chậu nước, mùi thối tha nồng nặc xông lên. Tôi không chịu nổi, phải lảng ra ngoài phòng. Tôi chợt cảm phục tấm lòng tốt của người con rể kia và biết rằng mình khó làm điều đó được cho mẹ vợ. Dù tôi có thương bà đến mấy đi nữa, nhưng có lẽ nếu là mẹ ruột của tôi hoặc vợ tôi thì tôi sẽ không ngần ngại mà sắn tay làm. Ông con rể của bà cẩn thận rửa sạch túi phân gắn lại trên bụng cho bà mẹ vợ. Ông vẫn tươi cười vui vẻ, không tỏ ra khó chịu khi phải làm việc khó khăn dơ dáy này. Tôi tự xét tấm lòng của ông hơn xa chúng tôi, hơn xa các con của bà cụ. Mẹ bạn tôi được ẵm từ giường lên xe lăn đẩy ra khu sinh hoạt. Đó là một phòng lớn, hơn 40 cái xe lăn đặt hướng về một phía. Trên mỗi xe có một con người bệnh với những đôi mắt lờ đờ như không muốn thấy, những cái đầu siêu vẹo trên cổ, những cái miệng méo mó hở hang, có nước dãi lòng thòng, những khuôn mặt với da trắng bệch như vô tri, như không còn sự sống. Các sư cô đến đây giúp vui cứ nói cứ hát, không cần biết đám người bệnh có nghe hay không. Những lời nói khuyến khích, họ lạc quan yêu đời, dù cho ở hoàn cảnh nào cũng cứ nuôi hy vọng. Tôi thầm nghĩ, có lẽ hy vọng chính đáng lớn nhất của họ là được sớm ra đi yên bình, khỏi phải kéo dài đời sống này như những hình phạt khắc nghiệt phải chịu trước khi được giải thoát. Tôi đi thụt lùi về góc phòng, tôi chợt nhận ra ông cụ già đã gặp buổi sáng. Cụ đang ngồi bên cạnh một bà lão trong xe lăn. Cụ ông vuốt vai, vuốt lưng cụ bà và hát nho nhỏ những bài hát ru em. Thỉnh thoảng tiếng hát bị đứt đoạn vì ho khàn trong cổ họng. Tôi lắng nghe tiếng điệp tiếng mất. Thôi, thôi, nín đi bé ơi đừng khóc nữa. Anh biết nó làm gãy tay con búp bê của bé. Anh sẽ gắn tay búp bê lại cho bé. Đây, cục kẹo bé ăn đi, ngon vô cùng. Bé cười đi cho anh vui. Bà cụ cười, cái miệng cười không răng trông dễ thương như em bé mới biết bỏ. Bà cụ nói thều thào, sáng nay ông ăn gì? Nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng làm biếng ăn nghe cưng, nhớ ăn rau trái cho nhiều vào. Ông cụ cúi đầu nghiêng qua, hôn lên mái tóc bạc lưa thưa, quàng tay qua vai của bà, rồi hát tiếp bản nhạc Sương Khói Vương Trong Mắt Em. Đúng là sương khói trong mắt của bà, vầng mắt đã đục trắng, mờ mờ lem nhem. Tiếng hát ông khàn khàn, ngày kia em sẽ tìm thấy rằng những người biết yêu đều là mù quáng. Ôi khi ngọn lửa trong tim cháy bùng, em phải hiểu rằng sương khói đang vương trong mắt em. Chưa hát xong, ông ho sù sụ và dừng lại thở khò khè. Bà cụ đang nhắm mắt lim dim như ngây ngất với tiếng hát, bỗng mở mắt quay qua ông nói, lại ho nữa rồi, khổ chưa? Tôi trở về chỗ với bà mẹ của bạn, người em gái của bạn tôi cười và nói nhỏ, tôi biết anh đang rình nghe lóm chuyện của hai ông bà cụ bên kia. Ngày nào ông cụ cũng vào thăm bà, họ không tham gia sinh hoạt chung mà đem nhau vào góc phòng ngồi thủ thỉ. Có khi ông mượn được cây đàn búng dây tưng tưng, có lẽ run tay nên thường đánh chật nhịp rồi hát cho bà nghe. Chắc cặp vợ chồng này đã có một đời sống hạnh phúc tuyệt vời. Đến giờ ăn trưa, y tá bưng cho mỗi người một khay thức ăn có 4 món. Mọi người ngồi quanh những cái bàn tròn trải khăn trắng, rất ít người có thể tự đưa thức ăn vào miệng. Y tá phải múc và bón cho từng người như đút cho em bé. Những cái miệng đã méo, những cơ bắp đã liệt, làm thức ăn rơi chảy ra bên ngoài vung vãi trên tấm khăn ăn mang trước ngực. Nhiều người cứ ngậm thức ăn trong miệng không nhai, không nuốt, giống hệt như những em bé nhõng nhẽo, biếng ăn. Những người y tá rất kiên nhẫn và dịu dàng, dỗ dành các cụ. Giỏi, giỏi lắm, nhai đi, nuốt đi, có thế chứ, cảm ơn. Rồi họ múc thêm thức ăn dồn vào miệng cho các cụ. Hai ông bà cụ vẫn ngồi riêng trong góc phòng. Ông chậm chạp vụng về, lấy khăn ăn quàng qua cổ cho bà, vuốt vuốt trên ngực. Bà há miệng cho ông gắn hàm răng giả, rồi ông vịn bàn ngồi xuống đút cho bà ăn. Mỗi khi bà há miệng đòi đút thêm, ông cười sung sướng nói, có thế chứ, bé ngoan lắm mà, ăn cho mau lớn mà lấy chồng. Bà cụ quay qua nụ cười với hàm răng giả đều đặn, cứ chừng đó nói đi nói lại hoài, nhưng nghe cũng vui tai. Ông tằng hắng thông đàm cổ học rồi nói, ừ, vợ chồng hoặc những người yêu nhau có bao giờ nghe nhảm câu anh yêu em yêu anh đâu. Nghe mấy ngàn lần cũng cứ vui, cứ khoái tai như thường. Bà nói nho nhỏ, ông ăn với tôi nhé, họ cho nhiều quá, ngày nào cũng thế, hai người mình ăn cũng chưa hết. Ông ăn chén thịt bò xào đi, ăn đi mà, không ai nói gì đâu, ông cứ ngại hoài, mỗi ngày dư ra cũng đem đổ đi mà thôi. Ông cười và nói đùa, cái bao tử của tôi đâu phải là thùng rác. Ừ thôi, tôi ăn mấy miếng cho bà vui. Bà hỏi giọng ngọt ngào, hôm nay ông chờ xe buýt có lâu không? Ông đáp, khá lâu, vì sáng nay xe đến trước giờ, tôi thấy xe chờ tới mà không dám chạy theo cho kịp. Bà nói, ừa, đừng có chạy, đi còn khó khăn, vấp té hoặc mệt đứng tim mà chết, trễ chuyến này còn chuyến khác không gấp. Ông đáp, tôi biết mà, muốn chạy cũng không được, cứ thong thả, chỉ sợ bà mong chờ nóng ruột mà thôi. Bà cười nhìn ông âu yếm. Tôi đứng nhìn xuống thảm cỏ dưới lầu, nhưng thấy và nghe hết câu chuyện của hai ông bà. Ông đưa nước cho bà uống, bà hớp một hớp rồi lắc đầu. Ông có vẻ lo lắng, lấy nước cam cho bà uống nhé, bà không ưa nước này à? Bà gật đầu. Ông chống gậy chậm chạp đi dần về phía cái bàn có nhiều bình cà phê, trà, nước ngọt. Ông vụng về rót đầy ly rồi mang về, một tay cầm ly, một tay chống gậy. Ông bước từng bước khó khăn, tay ông run rẩy làm cho nước trao đổ cả ra ngoài sàn phòng. Tôi vội vàng chạy đến đỡ cái ly trên tay ông cụ và nói mau, tôi xin được giúp ông một tay. Ông cụ toét miệng ra cười. Tôi đem ly nước đến cho bà cụ và chào bà, hỏi bà có mạnh khỏe không. Tôi tự giới thiệu, tôi tên là Tim, tôi vào đây thăm bà mẹ của bạn, cái bà mặc áo hoa màu đó ngồi bàn đằng kia kìa. Ông cụ nghe không rõ, tưởng tôi đi thăm mẹ vợ. Ông đáp lời, hân hạnh, tôi là Bill, bà này là bà Mary. Này, anh là một người tử tế, biết đi thăm bà má vợ. Anh có biết thiên hạ bảo rằng cụ Adam, tổ tiên của loài người, là kẻ sung sướng nhất thế gian vì cụ không có một bà mẹ vợ. Tôi phì cười và đáp lời: xứ này thì mấy ông rể ghét cay ghét đắng và có thành kiến với mẹ vợ, chứ xứ tôi thì con rể và mẹ vợ rất thương nhau. Rể thương mẹ vợ vì bà sinh ra con gái cho hắn ta thả dê, và mẹ vợ thương con rể để cho nó dê con gái của bà nhiều nhiều. Ông cụ toét miệng nghiêng đầu cười ha hả, còn bà cụ thì chề cái môi dưới ra thật dài, tỏ vẻ bất bình vì lời nói đùa cợt của tôi. Một buổi chiều tôi trở lại thăm một ông bạn cựu sĩ quan nằm mê man. Sau khi nựng má bạn để từ giã, tôi lái xe ra về. Khi xe đến cổng, tôi thấy ông Biêu đang chống gậy chậm chạp ì ạch đi ra đường. Nhìn lên thấy bầu trời xám xịt sắp chuyển mưa, tôi dừng xe lại chào và đề nghị chở ông ấy ra trạm xe buýt. Ông cảm ơn và khó nhọc lắm mới ngồi vào được trong xe. Tôi phải phụ ông gài dây an toàn. Tôi thấy thương ông già quá, đi đứng khó khăn mà ngày nào cũng đến thăm vợ bằng xe buýt, không quản ngại nắng mưa. Những cặp vợ chồng trẻ cũng không tình tứ lãng mạn như hai cụ già này. Tôi mở đầu câu chuyện: ông không nhờ được ai chở đi về mỗi ngày sao? Đi xe buýt phải chờ đợi, nắng nôi, xe dừng lại nhiều trạm, cứ chạy rực mãi, mệt lắm. Con cháu của cụ không giúp được sao? Ông đáp: tôi không có con cháu, mà nếu có cũng khó nhờ vả, cũng không nên nhờ, vì chúng mãi tất bật với công việc ăn làm, với đời sống riêng khó khăn. Mình nhiều thì giờ cứ thong thả, từ từ thì đi đâu cũng đến, chỉ không đi vòng quanh thế giới được mà thôi. Tôi nói, khi còn trẻ, tôi cũng ước mơ là một kẻ lãng du, được yên dấu chân mình khắp năm châu bốn bể. Nhưng rồi vì hoàn cảnh đất nước chiến tranh, vì đời sống áo cơm vợ con, cho nên bây giờ cứ tiếc mãi. Không việc gì mà tiếc, đi được cũng vui, mà không đi được cũng có cái vui khác. Hoàn cảnh nào cũng tìm được nguồn vui trong đó. Tôi cũng đã từng dùng gần cả cuộc đời để đi lang thang hầu như khắp nẻo địa cầu, cũng vui, nhưng rồi cũng chẳng được gì ngoài thỏa mãn cái tò mò, cái mơ mộng của mình. Nghe ông cụ đã từng đi khắp địa cầu, tôi khoái quá, muốn biết kinh nghiệm của ông. Bến xe buýt đã cận kề, tôi muốn kéo dài câu chuyện hỏi: cụ ở đâu? Tôi đưa cụ về nhà luôn. Rồi cụ kể cho tôi nghe về cuộc đời đi giang hồ khắp nơi trên địa cầu này nhé. Cụ đáp: thôi, thôi, để khi khác, tôi không muốn làm phiền anh. Nhà tôi ở gần góc đường số 5 và Harbor, khi nào rảnh mời anh ghé chơi. Tôi đáp: nhà tôi cũng vùng đó, cụ đừng ngại, để tôi chở cụ về luôn, cũng tiện đường. Tôi đang rảnh rang không có việc chi bận rộn cả. Cụ nói: thế thì được, mình không nên lợi dụng lòng tốt của thiên hạ. Ai cũng tốt cả, nhưng bị lợi dụng nhiều cũng sẽ phát cáu và mất bớt cái tử tế. À, hay là tôi mời anh đi ăn tiệm chiều nay. Tôi biết một tiệm có món thịt bò chiên ngon và mềm lắm, răng yếu như tôi cũng còn nhai được. Cụ còn thích ăn thịt bò ư? Ăn thịt nhiều không tốt cho sức khỏe, rồi bị cao máu cao mỡ. Cụ đáp: tuổi tôi ngoài 90 rồi, không còn sợ gì cả. Ngon thì cứ ăn cho vui, đâu có còn thấy mặt trời được bao lâu nữa. Vui được thì cứ vui, ngon thì ăn, mệt thì nghỉ. Mỗi giờ vui sống cho tròn 60 phút, mỗi phút vui tròn cho 60 giây. Cụ còn yêu đời quá nhỉ. Thế thì cụ không đau ốm, không nhức xương, không mỏi mệt ư? Cụ đáp: già thì ai mà chẳng bệnh. Không đau ốm, đau nhức xương cốt là cái trời cho mình trong tuổi già. Còn chống gậy lê bước được, còn nghe được loáng thoáng, thấy được lờ mờ cũng đã quá vui và hạnh phúc rồi. Mùa thu thì lá phải vàng và rụng, để cho lá non đâm chồi. Anh đã nghe câu thơ: còn bước được ta còn ca còn múa, thế giới này đầy cả hạnh phúc vui. Tôi nói đùa: hay là ăn tiệm xong cụ và tôi đi nhảy disco chơi? Ông cụ cười ha hả, vỗ vào đùi tôi. Ông nói: anh còn ngon lành quá, đi thì đi, tôi đâu có sợ gì. Anh cứ nhảy, tôi ngồi xem cũng vui. Mà anh còn đủ sức để nhảy không chứ? Ông chỉ đường cho tôi đi đến tiệm thịt bò chiên đặc biệt. Bên trong trang hoàng thanh nhã, ghế bọc nệm da láng, bàn kê sát cửa sổ nhìn ra một công viên cây xanh, có hồ nước loang loáng in bóng bầu trời. Chúng tôi kêu hai dĩa thịt bò chiên ăn với khoai tây nghiền và rau sống. Răng tôi cũng đã yếu, không cắn nổi bánh mì. Tôi nhập để ngay. Cụ nói cho tôi nghe về cuộc đời lãng du của cụ đi. Tôi đang nóng lòng nghe đây. Cụ đáp, hôm nay đặc biệt, anh uống với tôi một chai rượu vang nhé. Cả đời tôi thiếu mất cái thú uống rượu, vì uống vào đã không ngon miệng mà còn thấy rờn rợn và cay xè khó chịu như uống phải thuốc độc. Sau đó thì chóng mặt nhức đầu. Nhưng hôm nay tôi không muốn ông già biêu của thứng, nên cười vui và gật đầu bằng lòng. Bên ngoài trời mưa xối xả, đất trời trắng xóa, quán lên đèn vàng ấm áp. Ông cụ rót rượu màu máu thẫm vào ly pha lê lóng lánh. Tôi làm như sành nhậu, lắc rượu xoay tròn trong ly và nhìn mưa rơi. Trời đất đẹp như bức tranh lãng mạn. Tôi đổi đề tài. Tôi thấy hai cụ thương yêu chăm sóc cho nhau làm cho tôi cảm động và vui lây với cái hạnh phúc lan tỏa ra chung quanh. Cụ có thể kể cho tôi nghe về cụ bà có được không? Ông cụ thở dài, tăng hắng rồi bắt giọng. Tôi và Mary cùng tuổi, lớn lên ở cạnh nhà nhau. Chúng tôi thường khi nằm chung nôi và vú chung vú mẹ. Mary bú vú mẹ tôi và tôi bú mẹ Mary. Hai nhà qua lại thân thiết, tôi và Mary chơi chung đồ chơi. Nhiều hôm đắp chung chăn ngủ vùi, rồi đi học cùng lớp, được bố mẹ đón đi về với nhau mỗi ngày. Rồi 6-7 tuổi thấy bố mẹ hôn nhau, chúng tôi cũng hôn nhau mỗi ngày nhiều lần. Chúng tôi cũng đóng vai vợ chồng, giả vờ chăm sóc cho nhau. Tôi xé giấy làm tiền đưa cho Mary, như là đưa ngân phiếu lương cho vợ. Mỗi lần gia đình đi nghỉ hè, chúng tôi khóc đòi đi chung. Không được thì suốt thời gian vắng nhau, chúng tôi ủ rũ như tàu đá héo. Tôi và Mary đều tin chắc rằng lớn lên chúng tôi sẽ kết hôn thành vợ chồng. Năm 11 tuổi, bố mẹ Mary ly dị nhau, căn nhà được bán đi, nàng theo mẹ dọn về nơi khác, xa nhà cũ chừng 1 giờ đi xe buýt. Đổi xe 2 lần, Mary trao cho tôi địa chỉ mới và có vẽ bản đồ xe buýt có ghi: chờ anh đến gặp em, chờ anh từng ngày. Tôi muốn thăm nàng lắm, nhưng không đi được vì chẳng ai đưa, và còn nhỏ, bố mẹ không cho đi một mình. Tôi muốn trốn nhà đi thăm, nhưng cũng không có tiền mua vé xe buýt. Hơn 1 năm sau, tôi để dành được tiền và có dịp trốn nhà đi thăm. Nhưng đến nơi thì nhà đóng cửa, tôi đấm cửa rồi ngồi chờ trong hành lang cư xá. Đến chiều tối, nàng cũng chưa về. Tôi phải vội vã đi bộ ra trạm xe buýt. Khi về đến nhà thì thấy xe cảnh sát và cả xóm xôn xao đổ đi tìm tôi. Tôi bị trừng phạt. Bố mẹ tôi suýt bị ra tòa vì tội lơ đãng trong việc chăm sóc con nhỏ. Tôi thú thật với mẹ là nhớ Mary quá nên trốn nhà đi thăm. Mẹ khuyên tôi nên quên Mary đi. Làm sao mà tôi quên được? Mấy năm sau, mẹ của Mary lấy chồng khác, dọn nhà qua tiểu bang xa. Hai đứa hoàn toàn mất liên lạc nhau. Nhưng trong tôi, hình bóng của Mary không phai mờ. Tôi mong mau lớn để đi làm, để cưới Mary làm vợ. Năm 19 tuổi, tôi gặp lại nàng. Hai đứa vô cùng vui mừng và ôm chặt lấy nhau, tưởng sẽ không bao giờ xa nhau được nữa. Lúc này, nàng đã đính hôn với người khác rồi, nhưng nàng sẵn sàng hủy bỏ để lấy tôi. Chúng tôi định làm đám cưới gấp, nhưng không kịp, vì 2 hôm sau đã phải đi Âu Châu tham dự đệ nhị thế chiến. Tôi lái máy bay chiến đấu, say mê với những cuộc không chiến hiểm nghèo mà sinh mạng như treo đầu ngọn cỏ. Mới có mấy tháng, tôi đã hạ được 5 máy bay của địch. Rồi cũng phải trả nợ, tôi bị bắn rơi trên vùng trời địch. Quân đội xem như tôi đã chết, có báo tin về cho gia đình. Mary cũng biết tôi bị thương, và sau mấy ngày trốn núp trong ruộng nho, tôi bị bắt làm tù binh. Sau khi thế chiến chấm dứt, tôi trở về tơi tả, thì Mary cũng đã có chồng, lấy người mà nàng đã đính hôn trước đây. Tôi buồn, cái máu giang hồ nổi lên, xin đi theo đoàn thám hiểm đi khắp thế giới, đến những nơi chưa ai từng in dấu chân, từ Bắc Cực đến Nam Cực, từ những vùng rừng già Phi Châu, Á Châu, Nam Mỹ. Tôi say mê với khám phá thiên nhiên, tìm hiểu đời sống sinh vật. Khi ở tuổi 55, tôi bị tai nạn tuyết ruồi, cả đoàn bị chôn vùi nhiều ngày trong núi nước đá đông. Khi được moi ra, tôi là một trong 2 người còn sống sót. Bị thương ở cột sống, tôi không còn đủ năng lực đi theo đoàn thám hiểm nữa. Về thành phố nhỏ, tôi sống bằng nghề đánh đàn trong một hộp đêm ế khách của một ban nhạc nghèo, nhưng cũng lây lất đủ qua ngày qua tháng. Khi này thì Mary đã ly dị 2 lần. Anh chồng thứ nhất say mê bài bạc, nợ nần lung tung. Nhiều khi nhà không có bánh mì khô mà gặp. Anh chồng thứ hai tốt bụng nhưng say sưa và gần như là thất nghiệp quanh năm. Cái số của nàng khổ. Anh chồng thứ ba là thợ mộc, làm ăn khá giả tử tế, nhưng cũng không lâu vì anh ta đã té từ mái nhà xuống, gãy xương sống, nằm liệt một chỗ. Mary vừa đi làm nuôi chồng, vừa chăm sóc cho đến khi chồng chết. Đầu thập niên 90, tôi đang trắng tay, sống vất vả với đồng tiền eo hẹp. Trong khi rảnh rỗi, tôi ghi danh tham dự một khóa hội thảo về thị trường chứng khoán. Tại đây, tôi quen với một tay chơi chứng khoán nhà nghề, hắn dạy cho tôi chơi. Tôi cứ nhắm mắt theo hắn và nhờ thế mà tiền lời tăng mau như thổi. Đôi khi không kịp nghe lời hắn mà vô ra thị trường cho kịp thì tôi lại may mắn hơn, ăn nhiều hơn hoặc thua ít hơn. Giờ suốt ngày tôi ngồi trước máy vi tính mua bán chứng khoán cho bà con, cho bạn bè, vô ra từng giờ. Trời đãi, chứng khoán lên giá thì tôi được lời đã đành, mà chứng khoán xuống giá tôi cũng lời luôn. Tôi không phải nghiên cứu học hỏi chi cả, cứ nhắm mắt theo ông bạn. Tôi báo cáo lời lỗ cho hắn từng ngày, hắn khoái lắm. Trong vòng gần 10 năm tôi đã có đến bạc triệu. Thế mà ông bạn đó lại sạt nghiệp, thua tơi tả và nợ nần, bị vợ ly dị luôn. Tôi đã phải trả quả cho vụ chứng khoán này, bị căng thẳng quá cho nên đau tim. Đầu năm 2000 tôi phải vào bệnh viện để mổ tim. Trước khi mổ tôi chuyển hết tiền vào các đầu tư cố định, không có lời nhiều nhưng chắc ăn, không lo mất. Trời xui khiến, khi tôi mổ tim về nhà thì cái máy vi tính của tôi bị trục trặc. Đang thời gian dưỡng bệnh, tôi không màng chi đến chuyện tiền bạc thị trường. Dù vậy, tôi cũng đã phải vào bệnh viện mổ lại. Sức khỏe của tôi xuống rất thấp. Hơn 2 năm trời đau yếu rề rà, tôi không hề đụng đến cái máy vi tính và không nghĩ đến số tiền đầu tư. Một hôm tình cờ tôi giật mình khi nghe tin tức trong thời gian đó, thị trường chứng khoán Nasdaq tụt xuống hố. Chỉ số từ khoảng 4.700 xuống đến gần 1.100, nghĩa là mất giá chỉ còn chừng 25%. Có nhiều người thua sạch, có người tự tử chết. Tôi không mất xu nào cả, trời thương. Năm 80 tuổi, tình cờ tôi gặp lại Mary. Cả hai đều móm mém, già nua, thế mà còn nhận ra được nhau, ôm nhau khóc, kể lể cho nhau nghe bao nhiêu gian truân của cuộc đời. Chỉ trong vòng một tuần chúng tôi đưa nhau vào nhà thờ làm đám cưới gấp. Có một số ít bạn bè chứng kiến. Nàng lấy chồng lần thứ tư, tôi lần đầu tiên cưới vợ. Tôi đem Mary về, chúng tôi sống trong hạnh phúc êm đềm của tuổi già. Nhiều đêm nằm ngủ thức giấc, quàng tay qua có Mary nằm bên cạnh. Tôi có cái hạnh phúc của thời thơ ấu, khi hai đứa nằm đáp chung chăn ngủ trong những ngày mùa đông tuyết đổ. Nếu chúng tôi lấy nhau sớm thì có lẽ đời Mary không chịu nhiều chuôn chuyên, mà tôi cũng không thành một gã lãng tử giang hồ. Mấy năm chung sống trong tuổi già, hạnh phúc chúng tôi tràn đầy. Cuối đời, trời đã cho chúng tôi đoàn viên sung sướng. 3 năm trước, Mary bị đột quỵ, tê liệt nửa người, nói không ra tiếng, đi không được. Sau một thời gian thể dục trị liệu thì đi lại bằng nạng và nói được nhưng rất khó khăn. Tôi có thuê người đến nhà chăm sóc hàng ngày chừng vài 3 giờ, giúp làm những việc nặng mà tôi không kham nổi. Nhưng mấy tháng sau, Mary bị liên tiếp thêm 2 lần đột quỵ nữa, nằm bệnh viện một thời gian rồi được đưa thẳng vào viện phục hồi. Tôi muốn đưa nàng về nhà, tôi sẽ chăm nom, nhưng bác sĩ, y tá và nhiều người nói rằng tình trạng của Mary không thể săn sóc tại nhà được. Vả lại, tôi cũng đã yếu, không giúp gì được nhiều. Mấy năm nay, mỗi tuần 7 ngày, tôi vào ra bệnh viện cũng là một lối tập thể dục, một lối dinh dưỡng tâm thần. Gặp nhau vui, thấy đời dễ thương và ý nghĩa hơn. Tôi thấy thương ông cụ quá, hỏi, đi thăm mỗi ngày, chờ đợi xe buýt, cụ không thấy mệt sao? Ông đáp, đôi khi mệt lắm chứ, có khi tưởng như không về nổi đến nhà. Nhưng không đến thì Mary buồn và lo lắm. Đôi khi mệt quá tôi ngủ chiếp trên xe, đi đến trạm cuối phải quay về. Người phục vụ bưng ra 2 đĩa thịt bê chiên, có khoai nghiền, xà lách, nấm xào, thức ăn trên dĩa sắp đặt mỹ thuật. Mới nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi. Ông cụ cắt đôi miếng thịt, chia thức ăn làm 2 phần, rồi xin một cái hộp nhựa, cẩn thận cho thức ăn vào, gói lại bằng cái bao giấy màu nâu. thịt bê mềm, bên trong còn màu hồng của máu rỉ ra. Tôi cắt ăn và cảm được cái vị ngọt mềm tan trong răng. Hèn chi ông cụ đưa tôi đến tiệm này. Chúng tôi thong thả ăn chờ mưa dứt. Ông cụ hớp từng ngụm rượu nho hồng khoái trá. Tôi không uống rượu được, nhưng cũng cứ nhấp cho ông cụ vui. Và chính mình cũng cảm thấy được cái lãng mạn của một buổi rượu trong lúc chờ mưa. Sau đó uống cà phê, tôi cảm được cái hạnh phúc quý báu đơn sơ bên ông bạn già. Sau bữa ăn, ông cụ móc điện thoại cầm tay kêu ai đó mà không được. Ông cụ nói: "Cái con khỉ, máy hết điện. Bậy thật, hôm qua quên nạp điện." Tôi móc điện thoại đưa cho ông, kêu lộn số 2-3 lần. Ông lầm bầm rồi nói lớn như thét: "Thơm, thơm, khoan ăn buổi tối đã nghe. Có thịt bê chiên ngon và mềm lắm, anh sẽ ghé ngang qua nhà và đưa cho chú." Ông cho biết cụ Thom là em của ông, bị liệt chân ngồi xe lăn, bị thần kinh, sống một mình trong khu gia cư dành cho người già thuê. Mưa tạnh, tôi đưa cụ Biêu đến khu người già của em ông ở. Cũng trên con đường về, tôi đi theo cụ Biêu lên thang máy, gõ cửa ầm ầm, đấm cửa hoài mà không có ai trả lời. Cụ Biêu kiên nhẫn đứng chờ hơn 5 phút và nháy mắt ra dấu cho tôi, ý muốn nói gì đó mà tôi không hiểu. Một lúc sau, có tiếng động bên trong và cửa hé mở. Một ông già râu ria che khuất cả mặt, tóc tai dài lon xoăn phủ xuống vai, ngồi trên xe lăn chạy bằng điện. Ông này có dáng dấp của ông già Rip Van Winkle ngủ quên 100 năm trong rừng. Ông già phét miệng cười nói lớn: "Tôi đã im lặng để anh tưởng tôi không có nhà mà bỏ đi, không ngờ ha ha ha." Ông Bill cười hiền lành và chia cái hộp thức ăn cho ông em. Ông em đưa tay hất ra: "Ăn thừa rồi đem lại đây phải không? Tôi đâu phải là cái thùng rác mà đem đổ thức ăn thừa." Tôi thấy tội nghiệp ông Biêu bèn nói nhỏ: "Không phải ăn thừa đâu, ông Biêu đã cắt và chia ra trước khi ăn." Ông già râu nạt lớn tiếng: "Thằng chẹt hôi hám kia, ai cho xía mồm vào, ai cho mày vào đây?" Tôi đã được biết ông này bị thần kinh nên không chấp trách, không bực mình. Ông Biêu vội vã nói: bậy nào, đừng nói vậy." Sau khi dúi cái hộp thức ăn vào tay người em, ông Biêu kéo tôi đi vội. Ra đến thang máy, ông Biêu nói nhỏ: "Đừng bực mình, người bệnh thần kinh nói năng chăng quậy, họ không biết họ đang nói gì." Tôi cười vui thành tiếng cho cụ Biêu yên lòng, đưa cụ về nhà. Trước khi chia tay, tôi dặn: "Khi nào thấy tôi trong viện phục hồi, cụ nhớ kêu để tôi chở cụ về, khỏi đi xe buýt." Ông đáp: "Cảm ơn lòng tốt. Bà mẹ của bạn anh cũng còn đẹp lắm." Tôi nói: "Thế thì cụ có chịu làm bố dượng bạn tôi không? Mỗi lần đi thăm cả hai bà cho tiện, tha hồ mà ca hát du em." Ông cụ Biêu cười khà khà. Tôi khoác tay chào và ra về. Trong lòng tôi lâng lâng niềm hạnh phúc. Chạm Cà Mau.